Đức Hòa tới
Pháp.
Pháp là hoặc lành chẳng lành, hoặc thường chẳng thường, hoặc lạc chẳng lạc, nhân dân.
Pháp là gì? Tức là chỉ cho tất cả pháp ở giữa thế gian này, tức là thiện ác, thường vô thường, lạc bất lạc, ngã vô ngã, vân vân. Tức là cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tất cả chung lại gọi là pháp. Thì mình biết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian gọi là biết pháp. Thế nào là biết? Là Bồ Tát biết tăng tướng, tức là tướng tăng. Tăng là thường, lạc, ngã tịnh, là tướng đệ tử. Tướng có thể thấy là thiện, là chân. Chẳng thật vì tất cả thinh quan sẽ được thành Phật, vì tỏ mọi chân tánh nhưng gọi là chân. Đây gọi là Bồ Tát biến tướng, biết tướng của tăng. Thành tăng ở đây có nghĩa là thánh tăng, là thánh tăng. Tại sao vậy? Vì các hàng thánh tăng tu hành chứng được đạo quả từ thanh loan đến Bồ Tát. Bởi chứng được đạo quả cho nên các ngài mới thường, các ngài mới lạc, các ngài mới ngã, các ngài mới tịnh. Đó, bởi các ngài là cái tướng thật chứng cho nên có thể thấy được. Các ngài đã tu tất cả pháp lành cho nên là thiện. Các ngài chứng như chỗ không sanh lưu diệt cho nên là chân. Các ngài là thật chứ không phải là giả cho nên đó là chân, là thiện, là chân, là thật. Chứ mình ra đây để chẳng thật vì tất cả thinh văn sẽ được thành Phật. À, phải là chẳng thật. Chẳng thật là tại sao? Vì tất cả thanh văn sẽ được thành Phật. Bởi vì khi các ngài chứng, chứng tới quả, ví dụ như quả A-la-hán, rồi tới 10 muôn kiếp nữa thì thành Phật. Cho nên quả A-la-hán bị dời đổi, cho nên gọi là chẳng thật. Vì tỏ ngộ chân tánh nên gọi là chân. Thì biết như vậy, biết rầm rẽ như vậy gọi là biết tăng, chứ không phải biết tăng theo tính cách phòng phu của mình. Cái tăng là mấy ông thầy cạo đầu, mặc áo đà, áo vàng, nhân dân định hợp biết tăng. Biết tăng đây tức là biết cái hàng thánh tăng. Thật tướng là hoặc thường vô thường, hoặc là vô là, hoặc ngã vô ngã, hoặc tịnh vô tịnh, hoặc thiện bất thiện, hoặc có hoặc không, hoặc niết bàn hoặc chẳng phải niết bàn, hoặc giải thoát hoặc chẳng phải giải thoát, hoặc tri hoặc bất tri, hoặc đoạn hoặc bất đoạn, hoặc chứng hoặc chẳng chứng, hoặc tu hoặc chẳng tu, hoặc thấy hoặc chẳng thấy. Đây gọi là tuyệt tướng, chẳng phải là niết bàn Phật tánh Như Lai pháp tăng hay không. Bây giờ nói biết thật tướng là biết cái gì? Tức là đối với tất cả các pháp ở giữa này, mình biết có cái là thường, có cái là vô thường, có cái là lạc, cái vô lạc, nhân dân. Là biết ở giữa này tất cả các pháp nó không có cái tướng cố định nha, như ở đoạn trước á, không có tướng quyết định á. Nó là như vậy đó, là mình biết cái tướng thật của các pháp. Thì cái tướng thật đó không phải là niết bàn, không phải là Phật tánh, không phải là Như Lai, không phải là pháp, không phải là tăng. Bởi vì niết bàn, Phật tánh, Như Lai v.v. đó là cái quyết định, còn tất cả các pháp kia đều là không quyết định. Đây gọi là Bồ Tát nhân tu kinh đại niết bàn này biết tướng sai khác của niết bàn, Phật tánh, Như Lai, pháp, tăng, thiệt tướng hư không. Này thì nên kể đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng thấy hư không. Vì Phật và Bồ Tát dầu có ngũ nhãn nhưng chẳng thấy, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Cái chỗ này là quý vị thấy. Mình bây giờ ví dụ như chỗ này mình vào thấy cái bàn, chỗ kia mình thấy tấm vách, ngoài chỗ này thì gọi là thấy cái gì? Thấy không? Thì có thấy cái không đó? Thì không có bàn sao mình thấy? Thì phải không? Nhưng thấy cái bàn, nếu cái bàn cứ nguyên cứ tròn, thấy tấm vách thì biết nó cao nó thấp, còn cái cao mình biết nó là sao? Thành ra là mình thấy cái rỗng mình thấy là thấy cái không? Cái thực cái không có gì đâu mình thấy. Cho nên như thế là thế gian mình thì có cái lòng đó. Ở đây nên Phật nó giải cho mình thấy, nghĩa là năm con mắt trước không thấy được hư không, tức là nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, cái gì pháp nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, mà chỉ có cái huệ nhãn mới thấy được hư không. Mà thấy là không phải thấy huệ, tức là cái trí huệ, nghĩa là trí huệ biết chỗ đó trống, đó là hư không chứ phải hả, chứ đâu có cái nhìn thấy. Đó, phần cái thấy là phải có vật thì mới thấy. Mà nó thấy rỗng thì cái tấm rỗng biết là hư không, chẳng phải là thấy. Nhưng mà tại vì biết là hư không gọi là thấy hư không. Đó, Đức Phật Ngài nói cho mình thấy rõ, chỗ thấy của vệ nhãn là không có pháp thấy được hay gọi là thấy. Nếu là không có vật gọi là hư không, thời hư không ấy gọi là thật. Do vì thật thời gọi là thường không. Vì thường không nên không có lạc ngã tịnh đó. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cho thiệt rõ, nghe nói niết bàn là không có hình trạng, đúng như không, cái mình tưởng niết bàn đồng như không, không có gì hết, thì đó là lầm. Vì niết bàn nó không có hình trạng nhưng còn thường lạc ngã tịnh, còn hư không thì không có hình trạng, không có hết, không có thường, không lạc, không ngã, không tịnh đó. Cho nên nói có thường chứ, vì thường không, vì có cái thường không đó mà nó không có lạ ngã và tình nữa, thì đó là cái tấm cách của hư không. Ngài thiện năng cử, tấm không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là tấm không. Như trong đời chỗ không có vật gọi là tấm không, tấm hư không cũng như vậy, vì không chỗ có nên gọi là hư không, tức là không có một cái hình tướng gì thì gọi đó là hư không. Này thiểu năng tử, tánh chúng sanh cùng tánh hư không đều không có thiệt tánh. Như có người nói rằng, trừ dứt những vật có, rồi sao mới là không. Nhưng hư không này thiệt chẳng thể làm ra, dù là không chỗ có, ở không chỗ có nên biết là không có hư không. Tánh hư không này nếu có thể làm ra thì gọi là vô thường, nếu là vô thường thì chẳng gọi là hư không. Thí dụ như bây giờ ở cái trước mặt chúng tôi có một cái tách, từ khi có cái tách thì chỗ này không phải là hư không. Bây giờ cái tách thì nó nát ra, nó làm bể nát, thì cái này nó thành hư không, phải không? Thì thấy đây là hư không. Nhưng mà như vậy người ta tưởng rằng do cái tách bể mà thành hư không. Có phải tách bể nó thành hư không không? Nếu tách bể nó thành hư không thì hư không do làm ra. Thì không phải vậy, nghĩa là cái tấm bể là không có vật thành nó, cái đó nó biến đó, nó trở thành hư không chứ có gì đâu, phải không? Bởi không có vật mà trở thành hư không, chứ không phải cái tấm mà nó biến thành hư không. Thành ra mình nhiều khi mình hiểu là nói cỡ này, tự dụ mình để cục đất thì cái gì chướng ngại, nếu giờ cái này giao cái chướng ngại có thành hư không, thì cái đó là mình nói nó không có rõ bà sự thật. Dẹp cái sự vật đó thì hết sự vật thôi đó, mà hết sự vật thì gọi nó là hư không chứ có gì đâu. Vì vậy cho nên nếu mà nói hư không mà do cái này làm ra kia làm ra đó thì hư không vô thường, mà bởi không có cái gì làm ra cho nên hư không là thường. Nó thường không vậy gọi là thường chứ có gì. Bây giờ tánh chúng sanh cũng vậy, cũng vậy là sao, nó cũng đồng với hư không. Bởi vì tánh chúng sanh đây là cái tánh của tất cả chúng sanh, nó không có thiệt. Bởi vì sao? Đây là chúng sanh là chỉ vào một con người, một sự vật do nhân duyên hợp lại mà thành đó, thì gọi là chúng sanh. Người chúng sanh đó thì có thiệt hay không? Bản lai nó là không thiệt thì nó cũng giống như hư không vậy thôi. Cho nên mới nói rằng cái tánh chúng sanh cùng hư không đều không có thiệt tánh, đều không có thiệt tánh, tức là không có cái cố định. Thầy thiện năng tử, như người đời nói rằng hư không là không tắc chất, không cách ngại, là thường chẳng biến đổi. Do đây nên trong đời gọi tánh hư không là đại chủng thứ năm, tức là tứ đại rồi tới không đại, thức đại đó, thì tức là đại chủng thứ năm. Nhưng hư không này thiệt ra không có tánh, không có tánh gì hết, vì nó lỏng không thôi. Do ánh sáng nên gọi là hư không, tức là do ánh sáng gọi vô mình thấy thì nói đó là hư không. Thật ra không có hư không, Tại vì nó lẫn không, còn gì gọi là hư không. Hư không là cái danh từ xuông, phải không? Thì nó lẫn không thì đặt nó là hư không, chứ nó đâu có cái gì. Như thế đế, thiệt ra không có tánh, vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thế đế tức là các cái pháp hữu nguyên á, nó không có cái tánh thiệt, nhưng mà vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thì vì vậy mà nói rằng tất cả pháp đều không có tự tánh là vậy. Không có tự tánh là vì sao? Bởi vì nó không có thiệt. Cũng như hư không là nó không có thiệt, nhưng mà tại vì nó rộng thì người ta đặt nó là hư không. Chứ thiệt ra từ cái gì nói là hư không đâu. Phàm đặt cái tên thì phải có một vật, cái tên nữa vật, tỉ như đây cái chuông thì phải có một vật là cái chuông, đây cái bàn phải có vật cái bàn, còn hư không thì tìm cái vật hư không thôi, không có, nó là rỗng không thôi. Dạng tướng chung la thành hư không nữa. Thì thiệt ra đó là nói theo cái nghĩa này, nó tất cả pháp nó không tánh, tức là muôn tướng đều không có tự tánh, cho nên nói nó là không. Thì nói thành cái không là một lối nói, chứ nó để là thấy tất cả các pháp không tánh, cho nên đây mới nói nè, tất cả chúng sanh đều không tánh, đồng với không đó. Bởi vì không có tánh nhất định, cũng như hay không, hay không không có cái tánh nhất định, bởi vì mình không có đặt tên nó là hay không. Thì thiện nam tử, thể niết bàn cũng không có chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn, hỏi niết bàn khi mà được niết bàn ở đâu thì nó ở đâu? Nếu mà có chỗ ở thì có chỗ trụ, mà có chỗ trụ thì tức là không phải niết bàn. Cho nên niết bàn là không có chỗ trụ, chỉ dứt sạch phiền não thì gọi là niết bàn. Niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Niết bàn dầu là lạc nhưng chẳng phải là thọ lạc. Đó, cái chỗ này là biết Phật giảng sạch. Bởi vì lạc có khổ khổ à, có cái lạc thọ hay khổ thọ và không khổ không lạc, tức là hôm qua chúng ta nghe đó, vì chữ thọ nó có thọ khổ thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Thành ra cái niết bàn này nó không phải là cái lạc của cái lạc trong ba, chứ trong ba thứ khổ lạc và không khổ không lạc kia. Vì vậy mà quý vị nào mới học trong kinh Pháp Bảo Đàm, nhớ có một chỗ mà vị nào hỏi lục tổ đó, hỏi là nói rằng khi mà mình dẫn cái câu là nói rằng tịch diệt di lạc đó, nhớ không? Cái bài chỗ đó à, chư hạnh như thường thị thanh diệt khó thanh diệt diệt dữ tịch diệt di lạc đó, thì ngài đỡ mà nói tịch diệt là vui, mà tịch diệt tức là không còn thanh, mà không còn thanh thì nó thấy gì vui, nó thấy gì vui, tại vì còn thanh mới có nhận khổ những vui, và hết thanh rồi là sao mà có gì vui. Bị tổ đó rồi nói ông tu hành là ông tu phải đạo giải thoát, mà ông nói theo cái người trầm tục. Tại vì cái vui này là vui không phải do thanh thọ, mà vui đó là do sự lặng lẽ thanh tịnh dứt phiền não. Thì thành ra mình học cái đây rồi mình mới nhớ lại cái chỗ kia. Đức Phật ngài ơ rồ pháp tỏ chỉ, nó không có phải là lầm ý được, nó là ngài chỉ dứt và lầm rõ. Mình vừa khi mình hiểu lầm, mình tưởng có thanh mới là thọ vui, còn không có thanh tức là không có thọ vui. Nhưng mà đây là cái vui gì? Đây ngài giải thích